Sở khiên thành nan đào tỵ, thanh hòa hưởng thuận, hình trực ảnh đoan, nhân quả lịch nhân, khởi vô ưu cụ, cố kinh vân, giả sử bách thiên kiếp, sở tác nghiệp bất vong, nhân duyên hồi ngộ thời, quả báo hoàng tự thọ, cố tri tam giới, hình phạt, quanh bán sát nhân, nỗ lực cần tu, mà không quá nhật. Thâm tri quá hoạn, phương nãi tương chuyến hành trì, nguyện bách kiếp thiên sanh, xứ xứ đồng vi pháp lữ. Tức là đến lúc nghiệp quả kéo lôi, thật khó trốn tránh, tiếng hòa thì vang thuận, hình thẳng thì bóng ngay, nhân quả rõ rành rõ, há không lo sợ. Cho nên kinh nói, giả sử trăm nghìn kiếp, nghiệp đã tạo chẳng mất, khi nhân duyên gặp gỡ, quả báo lại tự nhận. Nên biết hình phạt trong ba cõi, quấn chặt giết chết người, phải gắng sức siêng tu hành, chớ để ngày giờ trôi qua suông. Đã biết sâu tội lỗi, mới phiên nhắc hành trì, nguyện trăm kiếp ngàn đời, nơi nơi đồng làm bản pháp. Tức là ở trên thì ngài Quy Sơn, tức là tổ Quy Sơn đó, ngài nhắc ngài hãy xem kỹ văn này, hằng luôn răn nhắc để mà tự tỉnh, tự đánh thức mình, phải mạnh mẽ để làm chủ trở lại, chớ có thượng trơn nhân tình. Đây thì ngài bảo thì đến cái lúc mà nghiệp quả nó tới rồi, thấy không, nó chín mùi rồi, nó kéo lôi đi thì thật khó mà trốn tránh, cũng như tiếng nó hòa thì cái vang nó mới thuận, còn cái hình thẳng thì bóng nó ngay, tức là nhân nào thì quả đó nó rất là rành rõ, không có nghĩa là sai chạy. Cho nên người mà biết tu, người biết đạo không có lo sợ hay sao. Cho nên mới dẫn cái câu kệ trong kinh là giả sử trăm nghìn kiếp đó, nghiệp đã tạo chẳng mất, khi nhân duyên gặp gỡ thì quả báo lại tự nhận. Cho nên những cái chỗ này là người mà khéo biết tu đó là phải nghiêm kỹ, không lúc đầu thì không có nghĩa là xét cho kỹ, rồi có khi thì xem thường cái nhân quả, hay là lờ mờ cái nhân quả, rồi khi cái nhân quả nó đến thì lúc đó trở tay không kịp. Chính vì vậy mà tổ Bá Trượng ngài cũng từng ngài nhắc, ngài bảo rằng nghĩa là các ông á hãy cố gắng nhằm ngay hiện giờ đó mà cố tìm để mà xét lấy, chứ đừng có đợi đến lúc mắt mờ tai điếc, tóc bạc mặt nhăn, già khổ đến thân, nó buồn thảm triền miên, lúc đó mắt nó hằng rơi lệ, thì trong tâm hoảng sợ không một nơi y cứ, chẳng biết chỗ đi. Ngài Bá Trượng ngài nói cũng giống như ngài Quy Sơn, tới lúc đó thì mờ mờ mịt mịt không biết chỗ đi. Đến khi ấy á thì muốn nghe là nghiêm chỉnh tay chân cũng không thể kìm được, tức là lúc mà sắp chết á, lúc đó mà muốn mà chỉnh lại cái tay cái chân cho nó như ý cũng không còn có sức để mà chỉnh được, dù có phước trí danh dự lợi dưỡng chọn cũng không cứu được, bởi vì mắt tâm chưa mở. Phải nhớ chỗ đó, nghĩa là mắt tâm chưa mở, chỉ nhớ các cái cảnh không biết phản chiếu, tức là soi trở lại đó, lại cũng chẳng thấy Phật đạo. Một đời có tạo những việc thiện ác thì đến lúc này đó nó thải đều hiện ở trước, hoặc là vui hoặc là sợ, sáu đường năm quẩn nó thải đều bày ra hiện tiền. Rồi những nhà cửa trang sức, ghe thuyền xe cộ đẹp đẽ hiển hách đều từ cái tâm tham ái của mình mà hiện ra. Tất cả những cảnh ác đó nó đều biến thành cái cảnh thù thắng, chỉ tùy tâm tham ái chỗ nào nặng thì nghiệp thức nó dẫn đến thọ sanh, hoàn toàn không có phần tự do. Rồng súc tốt xấu chọn chưa có định được, tức là đến lúc này á, không à, là cái lúc mà ngài nói rằng nó những cái nghiệp của mình tạo từ trước đó, hoặc thiện hoặc ác rồi đó, hoặc vui hoặc sợ, trong đó là bắt đầu nó hiện ra. Mà ngài nói rằng những cái cảnh ác nó cũng biến thành ra cái cảnh thù thắng, cho nên mình đâu có phân biệt được, là nghĩa là chỉ có theo nghiệp mà đi thôi. Cho nên hoặc là thấy nhà cửa tốt đẹp nè, hoặc thấy là xe cộ nghĩa là rực rỡ, rồi cứ lên đó mà đi thôi. Nhưng mà lên đó thì đi bậy à, chứ đâu phải là cái thấy nhà cửa tốt rồi xe cộ đẹp đó lên đó rồi đi chỗ tốt à, nghĩa là do cái tâm tham ái nha, rồi theo nghiệp mà rồi cái thì nó biến ra theo đó đi, chứ còn không phải là nghĩa là thấy cảnh đẹp rồi cứ đi theo chỗ đẹp. Cho nên mới nói rằng à, hoặc là rồng hoặc là súc đó, hoặc tốt hoặc xấu đó, chưa có định được, thấy không? Đến lúc này đi vào đó thì mới biết à, do đó mà gọi là đến lúc này là hoàn toàn bị nghiệp dẫn thôi, chứ không có một chút làm chủ. Cho nên đây là đến lúc đó thì nghiệp quả nó kéo lôi, thật khó mà trốn tránh. Cái nhân quả nó rất là rõ ràng, không à, không có thể xem thường được à. Chính chỗ này ngày Nam Tuyền, không, một hôm mà ngài đang ngồi ở pháp đường đó, ngồi pháp đường cái bỗng ngài hét lên tiếng. Đang ngồi pháp đường cái bỗng hét lên tiếng, thì ông thị giả lấy làm lạ, nghe vậy không biết chuyện gì mới chạy lên, thì thấy là ngài ngồi mình không có ai hết, vậy là hét ai à, thì ngài Năm Tiền ngài mới bảo bây giờ ông hãy đi đến cái nhà Niết Bàn đó, xem có vị tăng nào mà đã chết hay không à, thì ông thị giả ông đi đi nửa đường thì gặp vị tăng mà trông coi cái nhà Niết Bàn á. À, đang à, đem y áo của vị tăng nào đó để mà đến trình cho ngài Nam Tuyền, thì ông thị giả mới hỏi hòa thượng dạy tôi đến nhà Niết Bàn xem có vị tăng nào mất hay không. Thì cái vị đó, vị tăng đó mới đáp, vừa rồi có vị tăng mất cho nên là tôi mới đi đến để báo cho hòa thượng đây nè. Thì hai người mới cùng nhau trở lại để trình với ngài Nam Tuyền. Thì nhưng mà mới đi lúc thì đã có người khác để chạy đến nữa báo là cái vị tăng vừa mới mất đó rồi đã sống lại à, thì ngài Nam Tuyền ngài mới hỏi vậy thì cái vị tăng đó đó có nói gì chăng. Thì cái người đi báo đó mới thưa là cái vị ấy á bây giờ muốn rất muốn gặp hòa thượng à, thì ngài Nam Tuyền ngài liền đi xuống nhà Niết Bàn, ngài mới hỏi thăm à, cái vị tăng mà chết rồi sống lại đó, hỏi chứ vừa rồi đó thì ông đi đâu. Thì cái vị tăng nó mới thưa bạch hòa thượng, con đi đến nơi cái cõi âm à, à, thì ngài Nam Tuyền hỏi chứ trong đó làm thế nào à, thì cái vị tăng đó mới thưa là con á, đi được khoảng chừng 100 dặm thì chân nó đau quá, nó mệt mỏi cho nên là không còn đi nổi nữa. Thì lúc đó lại còn thêm khát nước nữa, em tới chân vừa đau vừa mỏi lại khát nước nữa, hết muốn đi nổi. Thì bỗng nhiên có vị ngọc nữ à, gọi con lên trên một cái gác cao đẹp à, thì con nghĩa là đang đi đường là mệt nhọc rồi khát nữa, bây giờ nghe như vậy thì rất là thích muốn lên đó để mà nghỉ ngơi à, cho nên là con nghĩa là vừa mới định đang đi lên thì bên cạnh đó bỗng có một vị hòa thượng hét con không cho đi nữa à, thì vừa nghe tiếng hét đó con mới giật mình kinh ngạc thì muốn té ngã, không té ngã trở lại thì nó tỉnh lại, thì giờ đây lại được gặp hòa thượng à, thì ông tăng thực lại như vậy, thực lại vừa thực lại xong thì nghe Năm Tiền ngày hét ngày quở, ông há cho đó là cái lầu gác đẹp hay sao, nếu mà ông không may không à, mà gặp được lão tăng á à, tức là nếu ông mà không gặp được lão tăng á không thì ông đã vào trong nhà người làm con heo rồi. Thấy lầu gác á tưởng đâu lầu gác đẹp không mà nhảy vào đó là làm con heo rồi chứ không phải là lầu gác đâu à, cho nên ngài quở không. Thì ông tăng nghe vậy mới giật mình toát mồ hôi Lúc đó mà không nhờ mà ông ta ông hòa thượng ông hét để mà tỉnh lại thì lúc đó là đi lên đó rồi, mà đi lên lầu đó là vào lòng heo rồi. Cho nên bây giờ nghe ngài Năm Tiền ngài nhắc lại như vậy, ngài quở ngài trách như vậy đó, thì ông ấy là giật mình toát mồ hôi. À, từ đó bây giờ nó mới bắt đầu là coi như là tu hành cái đã hết mình đó. À, bây giờ là ngài đem ngài tu nghĩa là siêng năng, nghĩa là không có dám giải đãi chút xíu là hết. À, à, thì đến ông sống bây giờ mới sống tới 70 tuổi, 70 tuổi rồi khi chết á thì ngồi chết đàng hoàng. Đó à, thì đó gọi là đạo giả Nam Tuyền. À, thì như vậy để cho thấy rõ thấy không, nghĩa là đến cái lúc này là mất tự do, không có làm chủ được. À, cho nên là bình thường phải khéo để mà công phu cho nó mạnh, nó vững, gọi là cái tích lũy nghiệp đó. À, cái tích lũy nghiệp nó chắc chắn. À, để khi mà đến khi mà sắp mất đó, thì nó được tỉnh táo, được sáng sủa, làm chủ được để trong lúc ra đi. À, thì cái đó mới là cái tốt, có cái đạo lực. À, còn không thì nghĩa là bị cái nghiệp nó lôi đi, thì đi nó kéo chỗ nào đi chỗ đó, mất tự chủ. À, cho nên ở đây ngài Tổ Quy Sơn ngài nhắc kỹ, không? Cho nên ngài nhắc nghĩa là cái chuyện mà nhân quả đó, nó rất là rõ ràng, chứ không có thể nghĩa là xem thường được. Cũng như là tiếng hòa thì vang nó thuận cái hình thẳng để bóng nó ngay thôi, nó nhân quả giống như hình với bóng vậy. À, cho nên phải khéo, không? Mà trong nghĩa là trong lịch sử xưa giờ cũng là rất nhiều vị mà đã nhắc để cho mình những cái gương đó, như ngài Quốc như sư Ngộ Đạt, không? Ngộ Đạt mà với cái nhân quả với ông Tiểu Án rồi đó, không? Thì trải qua bao nhiêu đời, không? Đã nhân quả với nhau rồi, có những cái quan ước với nhau rồi, cho nên đến đời cuối cùng, ở đến cái đời mà ngài làm quốc sư, không? Quốc sư mà mới có còn sa di mà làm quốc sư à, lúc này là cao tăng, nhưng mà được vua mời lên ngồi cái tòa trầm hương để mà thuyết pháp đó, không? Thì khi mà lên được mà ngồi trên cái tòa trầm hương mà của vua ban, thì nếu mà chưa mà thật là chứng a la hán, chưa sạch cái ngã thì làm sao mà khỏi. Cho nên là khởi cái niệm giống như là hơi thấy coi như là hãnh diện, được ngồi trên tòa trầm hương mà của vua ban, cho nên là cái niệm nó hơi khởi lên. Nhưng mà khi vừa khởi niệm đó thì cái nghiệp quả nó tới. À, cho nên thành bệnh. À, rồi ngài Từ Đạo Hạnh của Việt Nam, không? Lúc mà đi học đạo rồi về, nghĩa là giả làm cọp giống, không? Giả làm cọp giống hai huynh đệ kia đó, ngài Minh Thông nữa. Khi mà làm cọp giống vậy đó, nhưng mà tưởng đâu chuyện chơi thôi, nhưng mà thành ra nhân quả sau này mà tái sanh lại vào làm vua Lý Thần Tông á, thì là quá cọp đó. À, cho nên những chuyện nhân quả nó không phải là chuyện đùa, chuyện chơi. Trong kinh Hiền Ngu á, không, hay là kinh Báo Ân đó, cũng có kể câu chuyện mà trong lực cũng có nhắc đó, không? Cái chuyện mà thời Đức Phật á, tức là thời trong đó kể rằng trong thời Đức Phật Ca Diếp thì có vị tỳ kheo trẻ, thì ông này á, ông thấy vị tỳ kheo là già thường tụng kinh, thấy không? Nhưng mà cái giọng người già cho nên giọng khàn khàn đục đục vậy thôi, đâu có hay. Nhưng ỷ mình là cái giọng trẻ tốt, cho nên ông liền chê cái vị tỳ kheo già kia, bảo rằng cái giọng ông tụng nó cũng như chó sủa. À, nhưng mà không ngờ cái vị tỳ kheo già đó là cái vị đã chứng a la hán là chứ không phải thường. Cho nên khi nghe vậy thì cái vị tỳ kheo già mới bảo, ông không biết ta ư? À, ta hiện nay đã đắc đạo a la hán rồi đó. À, thì khi nghe như vậy thì vị tỳ kheo trẻ mới hoảng sợ xin sám hối. Thì sám hối thì vị tỳ kheo già cũng hoan hỷ, thấy không? Nhưng mà cái nghiệp, thấy không, nó cũng không hết. À, sám hối nhưng mà rồi khi mà tỳ kheo trẻ đó sau khi chết thì khỏi đọa địa ngục, thấy không? thì nhẹ bớt khỏi đọa địa ngục, nhưng mà rồi do cái lời ác khẩu đó phải 500 đời sanh làm chó. Cho nên ở đây những cái chuyện này là phải cẩn thận đó. Nói với người thường thì khác, còn nói với người mà có đạo đức thì khác, còn nói với bậc thánh là khác nữa. Cho nên cái nhân quả nặng. Ví dụ người thường với người thường nhau á, thì cái nhân quả nó còn nhẹ nhẹ, phải không? Đó là còn mà những cái bậc mà đạo đức cao mà mình nói nghe là hỗn láo thì cái đó là cái nhân quả nó phải nặng hơn. Mà đây là bậc thánh nữa thì phải coi chừng. Cho nên là đừng có ý mình là thông minh hay là lanh lợi đó mà nói năng nó bừa bãi là nguy hiểm. Bên mình nhiều khi các bậc thánh đó ở kế bên không hay, phải không? Cho nên 500 đời sanh làm chó thì đến cái đời Phật Thích Ca thì mới sanh ra làm con nhà chó của 500 vị lấy buôn. Thì khi đó 500 vị lấy buôn này trên đường đi buôn, cho nên rồi mới đem chó này đi theo. Giữa đường đó mới dừng chân nghỉ. Khi dừng chân nghỉ thì con chó này nó ăn vụng, nó ăn vụng một cái mấy miếng thịt, thịt đã đang nấu ta ăn đó, thì nó ăn vụng. Khi ăn vụng bị bắt được thì mấy người lái buôn này giận quá, chặt hết bốn chân quăng xuống hố bỏ đi. Thì lúc đó Tôn giả Xá Lợi Phất ngài có thiên nhãn, cho nên ngài từ xa ngài mới trông thấy cái thân chó này nó đang nằm co quắp đối khác, coi như sắp chết đến nơi. Thì ngài thấy vậy ngài mới cảm thương, ngài cầm cái bát cơm, ngài dùng thần thông ngài bay đến rồi bố thí cho con chó nó ăn. Thì khi con chó ăn xong rồi á thì nó có vẻ nó mừng rỡ, mừng rỡ cái gì là khởi tâm nghĩa là hoan hỷ. Thì Tôn giả mới Xá Lợi Phất ngài mới thuyết pháp cho nó nghe. Vậy là kể ra thì cũng còn có duyên lành đó. Thì 7 ngày sau con chó này nó chết. Nó chết nó mới sanh vào trong nhà vị Bà La Môn ở nước Xá Vệ, tên là Quân Đề. Thì năm lên 7 tuổi đó thì được Tôn giả Xá Lợi Phất ngài đến, ngài mới độ cho xuất gia, rồi chứng quả La Hán cũng đầy đủ 6 thần thông. Khi mà chứng La Hán đủ thần thông rồi á thì cái vị coi như là Sa Di và Quân Đề này đó mới vừa dùng cái túc mạng thông đó nhớ lại, mới tự thấy nghĩa là mình cái tiền thân đó là con chó đói, thấy không? Thì nhờ Tôn giả Xá Lợi Phất thương cứu cho, rồi hôm nay mới được làm người, được tu hành, được chứng đạo. Cho nên với vị Sa Di Quân Đề này mới tự nguyện là suốt đời làm Sa Di để hầu thầy. Cho nên là Sa Di Quân Đề đó hầu ngài Xá Lợi Phất đó. Thì như vậy đó là để cho nghĩa là thấy rõ cái vấn đề nhân quả đó là nó rất là nghĩa là rành rõ, không có thể xem thường, không? Nói không cái khẩu nghiệp mà nói ra đó thì cũng coi chừng, huống nữa là thân nghiệp, không? Mà quan trọng là cũng phải mình tu là khéo từ ngay cái ý nghiệp, phải xét cho kỹ, cho nên đừng có dội nghe là hiểu được một số đạo lý, một số Phật pháp rồi cái thành sanh ra cái kiêu mạn, cái ngạo nghễ đó, rồi ăn nói bừa bãi, cũng như hành động nó ngang bướng đó, thì rồi mang họa lúc nào không hay, không phải là chuyện chơi, không? Đó, bởi vì lúc mà nó hứng, không? Thì nói nghe là đâu có biết sợ, nhưng mà khi nhân quả tới rồi á thì trở tay không kịp. Chính vì vậy mà Hòa Thượng Hư Vân ngài dạy về cái điều kiện mà quyết định trước nhất để mà tu thiền á là tin sâu nhân quả. Nghĩa là người tu thiền á thì cái điều kiện trước nhất phải nhớ là tin sâu nhân quả. Cho nên ngài bảo nghĩa là không luận là người nào nếu mà muốn dụng công tu tập á thì trước cần phải tin sâu nhân quả. Nếu không tin nhân quả mà thực hành càng bướng thì không những là tu hành chẳng thành công mà tam đồ cũng khó tránh. Ngài Hư Vân Ngài dạy kỹ, không? Chứ cho nên những cái người mà đã thật sự sống, thật sự có cái chỗ chân thật, đạo đức đàng hoàng, thì cái người ta dạy cũng có căn bản, dạy đâu đó nó chín chắn đàng hoàng, chứ không có phải mà dạy kiểu bắn bổng. Dạy bắn bổng, dạy kiểu nói lý suông, nói cái gì là cũng nghĩa là giống như là tự tại hết, không? Nhưng mà không ngờ là coi như là chỉ tự tại trên cái lý thôi. Đó. Nên những điều này là phải nhớ. Do đó mà Ngài dẫn cái bài kệ trong Kinh Nhân Quả đó, giả sử trăm nghìn kiếp, nghiệp đã tạo chẳng mất, khi nhân duyên gặp gỡ, thì quả báo lại tự nhận. Đó là chỗ phải xét cho kỹ, chứ có xem thường. Nên biết hình phạt trong ba cõi, quấn chặt giết chết người, cho nên là phải gắng sức siêng tu hành, chứ để ngày giờ nó trôi qua suông. Nghĩa là còn ở trong ba cõi là còn bị cái hình phạt ở trong đó nó quấn, nó chi phối, nghĩa là còn phải chịu khổ, tức là còn ở trong ba cõi là phải còn chịu khổ, dù sanh lên cõi trời sống lâu hàng muôn kiếp cũng vậy thôi, cũng không ra khỏi cái khổ. Nên những cái này là phải nghiệm kỹ, không? Mình bây giờ thì được như vậy đó, thì phải xét, phải xét cho kỹ lại từ bao nhiêu kiếp xa xưa đến bây giờ đó, mình coi như là mình đã bị mê lầm nè, rồi bỏ mất một cái gọi là cái chân thật để rồi đi vào trong cái cuộc luân hồi dài, nghĩa là vô kể này. Từ cái lúc mà mới bắt đầu mê, không? Tới bây giờ được ngồi đây á, thì cái cuộc luân hồi đó mình đã đi qua biết bao nhiêu rồi, dài quá dài rồi, không? Mà trong đó mình đã nếm đủ mùi đau khổ, từ mà làm súc sanh cũng có, đâu phải không? Rồi làm ngạ quỷ cũng có, cho đến xuống địa ngục cũng có, đủ hết rồi, đâu có thiếu gì, phải không? Hôm nay được cái duyên lành, mà có thể nói là duyên lành quá lớn, chứ không phải là nhỏ, lớn mà gọi là quá lớn chứ không phải lớn thường nữa. Cho nên là mới được làm người, được gặp Phật Pháp, xuất gia, tu hành. Mà nếu vậy không thì cũng chưa lớn lắm. Lại được gặp không những bậc minh sư, những bậc thiện hữu trí thức hướng dẫn mình trên một cái con đường chánh pháp tối thượng thừa. Thì đó quả là không phải là cái duyên, là duyên nhỏ, thì mình phải biết để mà gắng sức tu hành cho nó xứng đáng, chứ mà không để uổng phí, nó tiêu phí cái thời gian qua đi rồi á, thì khó kiếm lại được, phải không? Cho nên ở đây Ngài Tổ Quy Sơn Ngài mới nói, đã biết sâu tội lỗi, cho nên mới phiên nhắc nhau mà hành trì, phải không? Ngài biết sâu, nhận rõ những cái tội lỗi đó, cho nên ở đây phiên nhắc để mà hành trì đó, chứ không phải là cái chuyện mà nói chơi, không phải chuyện tầm thường. Cho nên nhắc ở đây là hết lòng phiên nhắc nhau đó để mà tu hành đó. Chứ còn nếu không á, thì mình tu hay không tu là chuyện của mình tự mình nhận lấy thôi, chứ Ngài đâu phải nhọc mà nhắc cho nhiều, không? Tu hay không tu là chuyện của mình, nhưng mà đây vì thương cho nên Ngài nhắc. Bởi vậy mà người mà có tâm mà thì nghe là phải khéo để mà nghiệm cho kỹ, để mà đánh thức mình tiến tu. Ngài còn nói thêm, kết thúc bằng câu nguyện là trăm kiếp ngàn đời đồng làm bạn pháp. Như vậy thì tức là làm bạn mà không cần mời thỉnh. Như vậy thì coi như là nói hết tình với mình, phải không? Chuyện mình làm hay không làm là mình chịu thôi, không có đâu phải ngài chịu. Nhưng mà đây là do cái tình thương, thấy rõ những cái điều nguy hiểm như vậy, những cái tội lỗi như vậy đó, cho nên được phiên nhắc để mà tiến tu, rồi nguyện làm bạn, bạn lành, bạn pháp mà không cần mời thỉnh nữa. Thì như vậy là quá hết tình rồi, không? Mà nghe không thấm chút nào đó thì không biết phải nói sao. Đó là kết thúc cái bài gọi là cảnh sách đó, bây giờ mới tóm lại bằng cái bài Minh.